Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc tưởng niệm 30 năm ngày đức cha Oscar Romero bị sát hại. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Một người gây rối loạn đã bị đuổi ra khỏi buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ngồi ở hàng ghế đầu, đã đứng lên la lối khi một linh mục giải thích bằng tiếng Anh diễn tiến buổi tiếp kiến. Nhưng các nguồn tin từ Vatican nói với hãng thông tấn ANSA của Ý rằng, người đàn ông này không có ý lăng mạ Đức Thánh Cha. Các hiến binh của tòa thánh đã can thiệp và đã đưa người đàn ông ra khỏi đám đông. Được hỏi cung, ông cho biết ông là thành viên của một tổ chức chống phá thai tại Hoa Kỳ. Ông chỉ muốn phản đối các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ ủng hộ phá thai. Trong bài huấn dụ sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, tình yêu đi xa hơn lý trí trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định điều này khi ôn lại dấu huấn của hai nhà thần học lỗi lạc của giáo hội vào thế kỷ thứ 13, là Thánh Bonaventura và Thánh Thomas Aquinas. Với Thánh Thomas, mục đích tối hậu của con người là được xem thấy Chúa. Trong khi đó, đối với Thánh Bonaventura, chỉ trong việc xem thấy Chúa mà mọi vấn đề mới được giải quyết. Ngoài ra, vị thánh này còn dạy rằng vận mệnh tối hậu của con người là yêu mến Chúa. Đây là định nghĩa chính xác nhất về hạnh phúc của chúng ta. Tóm tắt cái nhìn của hai vị thánh này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể nói rằng đối với Thánh Thomas, phạm trù cao cả nhất là chân lý, còn đối với Thánh Bonaventura thì lại là sự thiện. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, không hề có mâu thuẫn giữa hai vị thánh này, bởi vì đối với cả hai vị, chân cũng là thiện, và thiện cũng là chân. Thấy Chúa là yêu mến, và yêu mến là thấy. Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận việc thành lập một ủy ban để điều tra về hiện tượng Medjugorje. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo lý Đức Tin và dưới quyền lãnh đạo của Đức Hồng Y Camillo Ruini, một ủy ban quốc tế để điều tra về Medjugorje đã được thành lập. Theo thông cáo của Tòa Thánh, ủy ban này gồm có một số Hồng Y, giám mục và chuyên gia, sẽ làm việc một cách dè dặt và trình những kết quả nghiên cứu lên Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong thông cáo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, không cho biết thêm chi tiết nào khác. Trả lời một câu hỏi, liệu có đưa Đức cha Radko Peric, giám mục Mosta, vào danh sách các thành viên của ủy ban nói trên không? Cha Lombardi nói rằng, ngài chưa có danh sách đầy đủ của các thành viên của ủy ban. Phát ngôn viên Tòa Thánh ghi nhận rằng, cuộc điều tra về hiện tượng Medjugorje chỉ mới diễn ra ở cấp giáo phận. Sau cấp giáo phận, vấn đề được chuyển lên Hội đồng Giám mục cựu năm Tư. Tuy nhiên, các ủy ban điều tra ở cấp giáo phận, cũng như Hội đồng Giám mục đã không đi đến một kết luận nào về tính cách siêu nhiên của những điều được gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Chính vì thế mà các đức giám mục Bosnia và Herzegovina đã xin Bộ Giáo lý Đức Tin cho điều tra. Cha Lombardi giải thích rằng, trong khi điều tra, ủy ban do Bộ Giáo lý Đức Tin thành lập sẽ quyết định liệu có nên hay không nên thông tin về những kết quả điều tra. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, vì tính cách nhạy cảm của vấn đề, cuộc điều tra sẽ diễn ra rất cẩn trọng. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho Quốc hội đạt được một luật cải tổ y tế, biết tôn trọng sự sống và phẩm giá con người ở mọi giai đoạn. Các đức giám mục Hoa Kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc Quốc hội đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh cãi về dự luật cải tổ y tế. Trong lá thư mục vụ đề ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Giám mục Arlington, bang Virginia viết như sau. Trong những giờ phút đầy quan ngại và thử thách, truyền thống công giáo xuyên qua hàng bao thế kỷ, không ngừng thúc đẩy các tín hữu quay về với sự trợ lực của lời cầu nguyện và việc ăn chay để được đến gần Chúa và ý muốn của Ngài hơn. Đức Giám mục Arlington nói rằng, cần phải tiếp tục cầu nguyện để Quốc hội thông qua một dự luật biết tôn trọng sự sống, phẩm giá, sức khỏe và quyền tự do lương tâm của mỗi người. Trong một tuyên ngôn được cho đăng trên báo The Washington Post hôm 16 tháng 3 vừa qua, ba vị chủ tịch của các ủy ban, công lý và phát triển nhân bản nội địa, các hoạt động bên vực sự sống và di dân, đã chỉ trích các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ viện vì đã không màng đến ý kiến của những người bên vực sự sống, cũng như những người di dân. Các vị cũng phê bình đảng Cộng Hòa vì đe dọa bằng mọi giá sẽ tẩy chay dự luật cải tổ y tế tại Thượng viện. Riêng Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, Thượng viện cần phải thay đổi ngôn ngữ của dự luật liên quan đến vấn đề phá thai. Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, nhấn mạnh rằng, các Đức Giám mục Hoa Kỳ không phải là những người chống lại dự luật cải tổ y tế, mà chỉ đòi hỏi rằng dự luật không nên cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, khẳng định rằng, từ 7 tháng qua, các Đức Giám mục Hoa Kỳ không ngừng tranh đấu để các nhà lập pháp do dân bầu lên phải soạn thảo một cuộc cải tổ nhằm phục vụ mọi người dân Mỹ, mà vẫn tôn trọng những chuẩn mực luân lý tối thiểu. Một số giám mục khác, như Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, xin các giám mục và giáo dân tiếp xúc với các vị dân cử và phân phát bản hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ liên quan đến dự luật cải tổ y tế. Tin Brazil. Một linh mục trẻ người Brazil bị những kẻ bắt cóc sát hại. Một linh mục trẻ và một giảng viên giáo lý đã qua đời vì những vết thương sau khi bị những kẻ bắt cóc tấn công hôm Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua. Cha Goncalves de Almeida, 32 tuổi, đã qua đời sáng thứ Ba vừa qua tại Bệnh viện Thánh Doan Tế Giả ở Volta Redonda, cách thành phố Rio de Janeiro 80 cây số. Cha Almeida đã bị tấn công khi đang trên đường trở về nhà từ cộng đồng giáo hội tại Volta Redonda. Cùng với ngài còn có một giảng viên giáo lý bị đánh vỡ sọ và chết tại chỗ. Theo một bản tin được giáo phận Volta Redonda gửi đến hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Almeida và người giảng viên giáo lý đã bị bắt cóc và đưa về nhà xứ vào sáng sớm Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua. Những kẻ bắt cóc đòi tiền, nhưng vì không tìm thấy tiền bạc, cho nên mới hành hung vị linh mục và người giảng viên giáo lý. Đức giám mục Volta Redonda kêu gọi hòa bình. Ngài nói, chúng ta cần phải là sứ giả hòa bình và thăng tiến hòa bình trên mọi phương hướng. Chúng ta phải cố gắng nên giống Chúa Kitô và tránh báo thù. Ngài cũng nhấn mạnh là cần phải có biện pháp để ngăn ngừa bạo động và nạn nghiện ngập ma túy. Tin Nigeria. Hơn 10 người đã bị sát hại trong một cuộc tấn công tại làng Bayi, bang Cao Nguyên Nigeria, tối thứ Ba, 16 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục George nói, Ngài không tin rằng tôn giáo là nguyên nhân dẫn đến các cuộc bạo động. Đây chỉ là một vụ thù oán giữa những người chăn nuôi với nhau, hoàn toàn không có đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Đức Tổng giám mục George giải thích rằng, những người chăn nuôi thuộc sắc tộc Fulani cho rằng, người dân làng Bayi vốn theo Kitô giáo đã ăn cắp súc vật của họ, do đó tấn công để trả đũa. Sự kiện người Fulani theo Hồi giáo và dân làng Bayi theo Kitô giáo không phải là một yếu tố chính dẫn đến cuộc tấn công. Đức Tổng giám mục George quan ngại rằng các cơ quan truyền thông thế giới tiếp thuật tường thuật về vụ việc như một cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Theo ngài, nguyên nhân của các vụ bạo động bắt nguồn từ chính trị, xã hội và kinh tế. Tin Tây Ban Nha. Một vị giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng phá thai không bao giờ là một quyền lợi cả. Trong lá thư mục vụ được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Hồ C. Sanchez, Giám mục Sigüenza Guadalajara nhấn mạnh rằng, phá thai là một cuộc tấn công vào sự sống, do đó là một hành động bất công, chứ không thể nào là một quyền lợi. Trong lá thư, Đức Giám mục Guadalajara loan báo rằng, giáo phận sẽ cử hành ngày bên vực sự sống vào ngày 25 tháng 3 tới đây để đòi hỏi quyền sống cho mọi người, từ lúc thụ thai, và nhắc nhở các bậc làm cha mẹ phải tôn trọng và bảo vệ quyền này. Đức cha Sanchez viết như sau. Là môn đệ của Thầy Chí Thánh, đấng yêu thương sự sống con người, và đã thí mạng vì chúng ta, đấng trân quý sự sống của những người bé mọn nhất giữa chúng ta phải bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn. Sau khi xác nhận rằng giáo hội không hề có ý xâm nhập vào lãnh vực của các nhà lập pháp, thẩm phán và lãnh đạo chính trị, Đức cha Sanchez khẳng định rằng giáo hội có quyền và nghĩa vụ phải bên vực quyền của những người yếu kém nhất. Đức cha viết, chúng tôi lên tiếng chống lại những luật pháp hay hành động nào chà đạp các quyền cơ bản, trong đó có quyền được sống. Đức giám mục Guadalajara nói rằng, chiến dịch do giáo hội tại Tây Ban Nha phát động nhân ngày bên vực sự sống, nhằm nói lên tiếng nói của những người không có tiếng nói. Một cách cụ thể, các thai nhi và những người mẹ đang phải phấn đấu. Kết thúc lá thư một vụ, Đức cha Sanchez ca ngợi tất cả những ai đang cố gắng nâng đỡ những người mẹ đang gặp khó khăn, để họ không bị cám dỗ, loại trừ sự sống của con mình. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas, Venezuela nói rằng, các tín hữu Kitô phải là những người đầu tiên bên vực sự sống và công lý. Trong lá thư giúp giáo dân chuẩn bị tinh thần để cử hành tuần thánh, Đức Hồng Y Jorge Rosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas, kêu gọi người dân Venezuela hãy từ bỏ bạo động dưới mọi hình thức. Ngài cũng nhắc nhở họ rằng họ phải là những người đầu tiên bên vực sự sống và thăng tiến công lý. Lá thư có đoạn viết rằng, hiệp thông với Chúa Giêsu Nazareth trong cuộc khổ nạn của Ngài, chúng ta cần phải từ bỏ bạo động và bất công, được thể hiện trong nhiều tội ác như sát nhân, phá thai, bắt cóc, tấn công đối thủ, vi phạm nhân quyền, bạo động, chống lại phụ nữ và trẻ em, bất công trong hệ thống tư pháp, xung đột và bất khoan nhượng chính trị. Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas nhấn mạnh rằng, người tín hữu Kitô phải đi tiên phong trong việc thực thi công lý và bên vực những người yếu kém. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc tưởng niệm 30 năm ngày Đức cha Oscar Romero bị sát hại. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Salvador tưởng niệm đúng 30 năm ngày Đức cha Oscar Romero, cố tổng giám mục San Salvador, bị sát hại. Đức cha Romero đã bị bắn gục dưới chân bàn thờ đang lúc dâng mình Chúa trong một thánh lễ cử hành tại một bệnh viện ở San Salvador ngày 24 tháng 3 năm 1980. Hai tuần trước khi bị mưu sát, Đức cha Romero nói với một phóng viên Guatemala như sau. Tôi thường bị đe dọa giết chết. Nếu họ giết tôi sẽ sống mãi trong lòng dân tộc El Salvador. Nếu những lời đe dọa này được thực hiện, thì từ nay tôi sẽ hiến máu tôi cho Chúa để cứu rỗi và phục sinh El Salvador. Ước gì máu của tôi sẽ là một hạt giống của tự do và một dấu chỉ rằng hy vọng sẽ chóng trở thành hiện thực. Như Ngài đã dự đoán, Đức cha Romero đã thực sự thí mạng mình, với hy vọng rằng hòa bình và công lý sẽ trở thành hiện thực trong xứ sở của Ngài. Ngài đang sống trong tất cả những ai đang tham gia cuộc chiến đấu bất bạo động cho công lý và hòa bình. Cho đến năm 1977, Ngài được mô tả như một con người đạo đức, nhưng trầm lặng và bị xếp vào hàng ngũ của những người bảo thủ. Thật vậy, lúc mới lên làm giám mục, Ngài đứng về phe các địa chủ giàu có, cũng như những kẻ có quyền thế trong tay. Ngài im lặng trước các cuộc thanh toán đẫm máu của các đội tứ thần, tức các đơn vị chuyên giải quyết các vụ tranh chấp ngoài tòa án. Thế rồi, khi ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục San Salvador, là lúc các linh mục dòng tên tại Đại học Trung Mỹ ở San Salvador bắt đầu bị đàn áp. Các linh mục dòng tên liền viết thư cầu cứu lên ngài. Trong số này, chỉ có linh mục Rutilio Grande là người đã trực tiếp xúc với Đức cha Romero khi ngài vừa về nhậm chức tổng giám mục. Cha Grande khẩn khoản xin Đức tổng giám mục tìm hiểu về thân phận người nghèo và lên tiếng thay cho họ. Cha Grande là một nhà hoạt động tích cực cho công bình xã hội. Vị linh mục này đã liên kết được những người nông dân nghèo tại Aguilares, nhưng cũng vì vậy mà ngài đã bị sát hại ngày 12 tháng 3 năm 1977. Đêm đó, đứng trước thi hài của vị linh mục, Đức cha Romero đã biến thành một nhà vô địch trong cuộc chiến đấu cho người nghèo và những người bị đàn áp. Kể từ đó, ngài hoàn toàn đứng về phía người nghèo và không bỏ lỡ một cơ hội nào để lên tiếng tố cáo những hành vi bạo động, bất công và chiến tranh. Một ngày sau cái chết của cha Grande, Đức cố tổng giám mục San Salvador đã giảng một bài giảng khiến cho cả nước El Salvador phải sửng sốt. Với sức mạnh của một Martin Luther King, Đức cha Romero đã bên vực cha Grande, đòi hỏi công bình xã hội và kinh tế cho người nghèo, cũng như kêu gọi mọi người phải tiếp tục sứ mệnh tiên tri của vị linh mục này. Để phản đối việc chính phủ tham gia vào các cuộc mưu sát, Đức cha Romero đã ra lệnh đóng cửa trường học giáo xứ trong 3 ngày, và đình hoãn mọi thánh lễ trên toàn quốc trong tuần lễ kế tiếp, ngoại trừ một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa. Chỉ một cử chỉ như thế cũng đủ để đưa tên tuổi của Đức cha Romero vào lịch sử. Hàng trăm ngàn người đã kéo nhau đến thủ đô để tham dự thánh lễ Chủ nhật và nghe Đức cha Romero kêu gọi công lý, giải giới và hòa bình. Cuộc sống và cái chết của cha Grande đã sinh hoa trái trong trái tim và linh hồn của Đức cha Romero. Bỗng dưng, El Salvador có được một khuôn mặt vĩ đại. Vì các tu sĩ, linh mục, giảng viên giáo lý và nhân viên giáo hội thường xuyên bị tấn công và ám sát, cho nên tiếng nói của Đức cha Romero lại càng mãnh liệt hơn. Ngài chỉ trích ngay cả Tổng thống El Salvador. Đây là điều mà chưa từng có vị giám mục nào dám làm. Đi đến đâu, ngài cũng được dân chúng hoan hô. Các bài giảng Chủ nhật của ngài được trực tiếp truyền đi trên đài phát thanh. Để phản đối sự thinh lặng của chính phủ trước các cuộc mưu sát, ngài không tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Ngài tuyên bố, giáo hội không được đo lường bằng sự hỗ trợ của chính phủ, mà bằng chính tính trung thực, tinh thần cầu nguyện theo tinh thần tin mừng, lòng tin tưởng, sự chân thành và công lý, nhất là khi giáo hội chống lại các lạm dụng. Vì các cuộc bắt giữ, tra tấn, thủ tiêu và sát hại ngày càng gia tăng, Đức cha Romero đã làm 2 quyết định triệt để chưa từng có. Trước hết, ngày thứ hai phục sinh năm 1978, ngài cho mở cửa chủng viện tại trung tâm thủ đô San Salvador để đón tiếp bất cứ nạn nhân nào của bạo động. Hàng trăm người vô gia cư, những người đói rách và bị hành hung đã đến chủng viện, biến một cơ sở yên tĩnh thành một thứ bệnh viện dã chiến ồn ào. Quyết định thứ hai của Đức Tổng giám mục San Salvador là cho ngưng xây cất nhà thờ chính tòa San Salvador. Ngài nói, khi nào chiến tranh chấm dứt, những người đói khổ được ăn uống đầy đủ, và trẻ con được giáo dục, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục xây cất nhà thờ chính tòa. Cả hai hành động lịch sử này của Đức cha Romero đã khiến cho các đức giám mục khác phải sửng sốt. Chính phủ El Salvador bối rối, nhưng người dân lên tinh thần. Đức cha đã dọn về sống trong một căn hộ nhỏ, nằm ở tầng trệt của một bệnh viện, do một cộng đồng nữ tu điều khiển. Ngày ngày, ngài đi khắp nơi để gặp gỡ dân chúng, nhất là người nghèo. Cuối năm 1979 và đầu năm 1980, trong các bài giảng Chủ nhật, ngài kêu gọi trở về với công lý và chấm dứt các cuộc sát hại. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter loan báo sẽ gia tăng viện trợ quân sự cho El Salvador. Đức cha liền viết thư yêu cầu Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự. Nhưng Tổng thống Carter đã làm ngơ trước lời yêu cầu này. Trong những tuần lễ sau đó, các cuộc tàn sát gia tăng. Chiều ngày 24 tháng 3 năm 1980, chính đức cha đã bị bắn gục ngay lúc dâng mình thánh chúa trong thánh lễ tại nhà nguyện trong bệnh viện. Biến cố đã diễn ra đúng theo lời tiên báo của ngài. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phải chăng Thiên Chúa ngoảnh mặt làm ngơ khi chúng ta gặp hoạn nạn? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tài sản tiêu tán, con cái bị giết sạch, sức khỏe cũng bị lấy đi, nhưng ông Job không than trách nhiều về những mất mát ấy. Ông lại tập trung sự chú ý của ông vào một sự mất mát khác khủng khiếp hơn, đó là sự vắng mặt của Thiên Chúa. Điều làm cho ông đau khổ nhiều nhất chính là Thiên Chúa vẫn thinh lặng trước sự gào thét của ông. Khi chúng ta an vui, hạnh phúc, chúng ta cảm thấy không cần Chúa. Nhưng khi gặp hoạn nạn, và khi mọi cánh cửa của các phương thế trần tục đều khép kín lại, lúc đó chúng ta mới cảm thấy cần đến Chúa. Vậy mà, khi chúng ta chạy đến với Ngài, chúng ta lại cảm thấy cánh cửa như đóng sầm lại, và thinh lặng vẫn hoàn toàn thinh lặng. Chúng ta không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Ngài quan tâm đến chúng ta. Ông Job đã trải nghiệm sự thinh lặng ấy của Thiên Chúa. Thật ra, ông Job không đòi hỏi điều gì khác hơn là được tự biện hộ trước mặt Chúa. Trước bao hoạn nạn đã xảy ra, ông Job không hề nghĩ rằng Thiên Chúa của ông có thể là một Thiên Chúa độc ác tàn nhẫn. Ông vẫn nghĩ rằng ông sẽ có cơ hội giáp mặt với Thiên Chúa và hỏi cho ra lẽ về những gì đã xảy ra cho ông. Nhưng Thiên Chúa không những thinh lặng, Ngài hoàn toàn ẩn giấu, và ông chẳng còn biết phải tìm kiếm Ngài ở đâu. Từ bên trong ngôi nhà của Thiên Chúa, cánh cửa đã đóng sầm lại vào mặt ông. Đây cũng chính là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Chính lúc chúng ta khao khát sự hiện diện của Thiên Chúa hơn bất cứ lúc nào, thì đám mây mù của vô định ập phủ xuống mà không hề có một dấu hiệu báo trước. Thiên Chúa đã hoàn toàn ẩn mặt. Mặc dù ông Job đã chẳng làm điều gì sai trái hay lỗi phạm, và ông đã hết lời kêu cứu, Thiên Chúa vẫn ẩn mặt. Dường như việc Thiên Chúa ẩn mặt làm ngơ là thành phần tất yếu trong cuộc hành trình đức tin của người tín hữu Kitô chúng ta. Đọc lại cuộc đời của bất cứ vị thánh thần bí nào, chúng ta cũng đều nhận thấy rằng tất cả đều phải trải qua kinh nghiệm đêm tối của linh hồn. Với những ai đang đau khổ, và với những ai đang ở bên cạnh những người đang đau khổ, sách ông Job cống hiến một bài học quan trọng. dường như Thiên Chúa trao vào tay chúng ta những vũ khí để chống lại Ngài. Ngài hiểu được cái giá phải trả để vững vững trong niềm tin. Qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ điều đó. Trong vườn cây dầu và trên núi sọ, bằng một cách thế vượt qua mọi suy luận thông thường của loài người, Thiên Chúa dường như phải đối đầu với chính sự ẩn giấu của Ngài. Nhà cải cách tin lành Martin Luther nói rằng, Thiên Chúa chiến đấu với chính mình. Trong đêm tối của vườn cây dầu và trên núi sọ, Thiên Chúa xem ra cảm nhận được thế nào là bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người bạn của ông Giúp vẫn khăng khăng cho rằng Thiên Chúa không hề ẩn giấu. Họ nhắc lại bao nhiêu dấu hiệu như các giấc mơ, những sự chúc lành, những kỳ quan của thiên nhiên để cho ông Giúp thấy rằng Thiên Chúa không hề ẩn giấu. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể thuyết phục được ông Giúp. Với ông, Thiên Chúa vẫn ẩn giấu, Thiên Chúa vẫn thinh lặng. Trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, xem ra ông Giốp đã có thái độ giận dữ. Ông trách Chúa. Tại sao Chúa lại đưa con ra khỏi lòng mẹ? Con muốn được chết trước khi bất kỳ ai có thể thấy con. Như con thiêu thân nhào vào ánh đèn. Ông Giốp lao vào giận dữ, than thân trách phận và trách móc Thiên Chúa. Con người từng được mọi người ca tụng là người công chính, không ngần ngại trút bỏ cơn giận lên Thiên Chúa. Xin hãy xa con, để ít nhất con còn có được vài giây phút vui hưởng cuộc sống, trước khi đi vào nơi chẳng có lối thoát, vào nấm mồ chôn chặt và bóng tối sâu thẳm. Trong khi những người bạn đạo đức của ông Giúp bảo ông phải nhận tội, vì chính do tội lỗi mà ông phải bị Thiên Chúa trừng phạt như thế, thì ông Giúp lại chống chế và trách móc Thiên Chúa. Vậy mà xem ra, sách ông Giúp lại đề cao thái độ của ông Giúp. Khi hiện ra, Thiên Chúa đã ra lệnh cho ba người bạn của ông phải ăn năn sám hối và xin ông cầu nguyện cho. Một trong những sứ điệp rõ ràng nhất của sách ông Giúp là chúng ta có thể nói với Thiên Chúa bất cứ điều gì chúng ta muốn nói. Chúng ta có thể hét lên cơn giận dữ, sự nghi ngờ, nỗi cay đắng của chúng ta. Thiên Chúa đón nhận tất cả. Hầu như tất cả mọi người lành thánh trong Kinh Thánh đều có một thái độ như thế khi đối diện với Thiên Chúa. Họ đã không ngần ngại đối đầu với Ngài. Họ thà chất vấn Thiên Chúa và hỏi cho ra lẽ hơn là bỏ đi. Về phương diện này, Kinh Thánh là một quyển sách đi trước khoa tâm lý học hiện đại. Theo khoa tâm lý học ngày nay, chúng ta không thể thực sự chối bỏ những cảm xúc hay làm cho chúng biến mất. Chúng ta không thể trốn chạy khỏi Thiên Chúa và làm như thế, Ngài không hề hiện hữu. Tuy nhiên, tự do bày tỏ cảm xúc không phải là bài học duy nhất của sách ông Giúp. Ông Giúp cảm nhận được sức nặng của sự vắng mặt của Thiên Chúa. Nhưng cũng chính đây là lúc ông nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện hơn bao giờ hết. Trong thế giới tự nhiên, chúng ta chỉ nhận được khoảng 30% quang phổ. Loài ong mật và chim bồ câu có thể thấy được những tia cực tím mà mắt loài người chúng ta không thể thấy được. Trong lĩnh vực siêu nhiên, cái nhìn của chúng ta lại càng giới hạn hơn, và chúng ta chỉ thỉnh thoảng có được một vài tia nhìn về thế giới vô hình mà thôi. Về cuối cuốn sách, khi ông Giúp nghe được tiếng Thiên Chúa trong cơn gió lốc, ông đã tìm lại được niềm tin. Thiên Chúa đã thu tóm lại tất cả mọi hiện tượng trong thiên nhiên như thái dương hệ, các vì tinh tú, sấm sét, thú dữ. Ông Job không thể giải thích được các hiện tượng thiên nhiên ấy. Thiên Chúa liền nói với ông, nếu ngươi không thể hiểu được thế giới hữu hình, trong đó ngươi đang sống, thế thì tại sao ngươi lại đòi hiểu được thế giới vô hình mà ngươi không thể thấy? Ý thức được bức tranh rộng lớn ấy, ông Job đã sám hối. Thế giới vô hình là bức tranh rộng lớn mà mắt phàm chúng ta không thể ôm trọn một lúc được. Những hoạn nạn khó khăn, vượt quá sức chịu đựng và lý giải của chúng ta, luôn đòi hỏi chúng ta cầu nguyện và tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dẫu Ngài xem ra vắng mặt và xa cách chúng ta vời vợi. Vắng mặt mà không xa cách, thinh lặng mà không dửng dưng. Đó chính là sự ẩn giấu của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta không bỏ cuộc, nhưng vẫn quyết tâm đi tìm Ngài, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Ông Gia Kêu Sám Hối của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Ông Gia Kêu là một người thu thuế và là một người giàu có. Xin đừng ai thắc mắc do đâu mà ông ta giàu. Đừng hỏi có phải ông đã làm giàu bất chính nhờ nghề nghiệp không. Cho dù ông có giàu phót lên một cách bất thường đi nữa, nhưng nếu ông không thành khẩn tự khai ra, thì đừng hòng tìm được chứng cớ hiển nhiên nào về sự sai phạm của ông. Ông sẽ có thể trả lời rằng nhờ vợ ông đã tần tảo mua bán hoặc gia đình ông đã có lần trúng số độc đắc chẳng hạn. Thật ra đối với ông Gia Kêu, nếu như đồng bào ông còn chịu thắc mắc hay chất vấn ông thì vẫn còn là điều may mắn. Đằng này không ai buồn nói tới hạng người như ông nữa. Người ta khinh dễ ông, loại trừ ông. Coi ông chẳng hơn gì các cô gái điếm. Chỉ nguyên một việc, ông đi làm nghề thu thuế, mà lại thu thuế cho đế quốc Roma là đủ lý do để kết luận ông là bất lương, là tội lỗi xấu xa, khỏi cần những bằng chứng nào khác. Nhưng ông cũng biết rằng, trong đồng bào ông còn có một người không hề khinh dễ và lên án ông và các đồng nghiệp của ông. Hơn nữa, còn có lúc công khai bên vực, người đó là Đức Giê-xu. Chẳng phải người đã chọn ông Lê-vi, một nhân viên ngành thuế như ông, làm môn đệ đó sao? Ông rất muốn có dịp nhìn thấy con người kỳ lạ này. Lần kia, biết người sắp đi ngang qua Jericho, quê hương ông, Gia kêu ra xem, nhưng vì dân chúng quá đông mà ông lại lùn, nên ông leo lên một cây sung để nhìn cho rõ. Đường đường một người đứng đầu những người thu thuế, nghĩa là một công chức có địa vị, nhưng ông vẫn không sợ mất mặt, hay nói như đồng bào ông, có gì nữa đâu mà mất. Tách khỏi đám quần chúng có thể tượng trưng cho tình trạng ông bị loại trừ khỏi cộng đồng. Rồi một điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Khi Đức Giê-xu tới cây sung, người ngước mắt nhìn lên ông và nói, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Mình có nghe sai không nhỉ? Không, nhà tiên tri đang chờ mình thật đây mà. Thế là ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Ta thử tưởng tượng đám dân chúng đang hăm hở đi theo người đã bị một cú sốc như thế nào. Cả những kẻ vốn rất khâm phục người cũng xăm xì. Nhà người tội lỗi mà cũng vào trọ. Xăm xì tức là phản đối nhưng không ra mặt. Là vì theo quan niệm chung, ai giao du với người tội lỗi sẽ bị nhiễm uế. Luca đoạn 5 câu 29, đoạn 7 câu 34 và đoạn 15 câu 2. Bài tường thuật của Thánh Luca không nói tới bữa tiệc ông Gia-kêu thết đãi Đức Giê-xu, nhưng chắc chắn là có, vì người không chỉ ghé chơi cho biết nhà nhưng còn trọ lại nữa. Và đó phải là một bữa tiệc linh đình, có đông bạn bè trong ngành thuế tham dự, giống như ông Lê-vi đã làm trước kia. Luca đoạn 5 câu 29. Bởi vì ông Gia-kêu vui sướng, hạnh phúc không thể tả, như thế là mình vẫn được nhìn nhận, vẫn còn phẩm giá. Đừng hiểu lầm ông không muốn nói rằng ông cảm thấy được khuyến khích tiếp tục cuộc đời xấu xa, tội lỗi, nếu như quả thực mình là như thế trước mặt Thiên Chúa. Không, trái lại, dù vị thượng khách này không đả động gì đến đời ông, nhưng chính lòng nhân từ tỏa sáng, chính hành động cao cả của người lại thức tỉnh lương tâm ông còn hơn vô vàn lời chỉ trích hoặc trăm ngàn bài giảng luân lý. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Môi trường văn hóa tiêu cực tạo đến con người tiêu cực. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hầu hết chúng ta đều muốn đón nhận những cảm xúc tích cực. Qua đó chúng ta có thể bớt đi phần nào của tính nóng giận. Ta luôn hy vọng được trải qua những giờ phút tuyệt vời như được nghe những chia sẻ thân tình và tích cực của bạn bè, đồng nghiệp. Trong bài tham khảo của một số công ty đã làm, có đến 99 trong 100 được phỏng vấn cho rằng họ muốn làm việc cùng những đồng nghiệp tích cực. Và 9 trên 10 người khẳng định mình làm việc hiệu quả hơn khi chung quanh có những người như vậy. Nhưng Mơ ước được làm với những người tích cực để tránh gây nổi nóng chưa phải là tất cả. Chúng ta sống trong một xã hội Á Đông, trong một nền văn hóa mà việc chỉ trích sai lầm người khác thường dễ dàng hơn việc khen ngợi khi họ thành công. Rồi không ai chú tâm làm cho được khác đau khổ vì bị châm chọc hay bị chỉ trích, nhưng thói quen tiêu cực đã xâm nhập mọi lĩnh vực của đời sống và khiến nhiều người cảm thấy mỏi mệt. Vì thế có nhiều lý do khiến nhiều người bị chỉ trích vì lầm lỗi hay vì sự kém cỏi của họ phô bày cho những người chung quanh. Cách này khiến họ nổi nóng và đôi khi không kiềm chế nổi, họ có cảm giác oán thù. Một trong những lĩnh vực có nhiều tiêu cực nhất là giáo dục. Thay vì vui mừng đón nhận những nỗ lực của con em, thì một số cha mẹ chỉ trích và gây cho chúng một mặc cảm thua thiệt, mặc cảm không ra gì khiến cá tính chúng trở nên tiêu cực, và cảm xúc bực bội, chán nản tăng lên, và cuối cùng, khi chúng là những vị thành niên, cá tính nóng giận trở nên ăn sâu vào tâm hồn chúng. Theo Ernestine, sau đây là bốn cách giúp chúng ta nhìn nhận mình và gắng sửa đổi khi mình vướng vào cơn nổi giận. Thứ nhất, hãy quyết định, hiểu, nhìn nhận, chấp nhận mình nổi nóng. Đôi khi chúng ta phải nhận rằng, mình có sự nóng giận tiềm ẩn trong tâm hồn. Nó sẽ trở nên cái gai nhức nhối, cần phải nhìn nhận và rút khỏi con người. Sự thật này đã được nhiều học giả tin và gợi ý để chúng ta được giải tỏa. Trong trường hợp chúng ta chưa có thể đi sâu ngay vào vấn đề, chúng ta có thể tự nhủ mình như sau. Tôi thật sự đang nổi nóng. Những gì người đó xúc phạm tới tôi không đúng. Tôi được phép cảm nhận như thế. Cho mình thời gian, sự nóng giận này sẽ hạ xuống và sẽ giúp tôi bình thản hơn để tìm cách giải tỏa trong tha thứ. Điểm thứ hai, quyết định chấp nhận sự nổi nóng của tôi, rồi tôi chọn phương thế uyển chuyển, có tình người hơn để đương đầu với nó. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tìm nhiều cách để chữa lỗi cho họ. Chẳng hạn, mình sẽ tự nhủ, có thể họ không kiểm chứng lời nói nên đã xúc phạm, có thể họ nói trong khi họ mất suy nghĩ, vì những lý do mà mình không biết được. Ít người kiểm chứng những lời nói của họ, lúc say sưa rượu chè, vân vân và vân vân. Những lý do trên hoàn toàn thuộc cách suy nghĩ của lý trí. Nhưng trái tim vẫn còn chưa nguôi và cơn hằn học lâu hơn. Nếu chúng ta không tìm cách làm hòa với con tim, với cảm xúc, chúng ta sẽ đau lâu. Mỗi khi sự kiện nào đó xảy ra và không may cũng đồng tình trạng trên, lúc đó chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta có thể trở lại kỷ niệm cũ với những vết thương chưa lành, và cùng với sự kiện mới đang xảy ra, chúng ta sẽ khó giải quyết êm đẹp. Như vậy, làm sao để lý trí và con tim cùng lúc có thể làm việc hòa hợp, đem lại cho mình sự êm dịu cho cả lý trí lẫn tình cảm? Một gợi ý như sau. Chúng ta có thể tự nhủ mình với những tư tưởng, tôi nhất quyết sẽ không làm to chuyện này. Tôi tin rằng bạn ấy có lý do để làm điều đó, nhưng đã bất cẩn. Đồng thời, tôi cũng tin rằng tôi không có thời giờ và công sức để làm chuyện này. Tôi sẽ cố gắng tha thứ và quên đi. Điểm thứ ba. Quyết định chấp nhận và giải tỏa sự nóng giận bằng cách đòi hỏi và buộc người có thẩm quyền xét xử và đền bù cho chính đáng. Cách làm trên đây khi chúng ta có lý do rõ ràng. Sự tranh chấp về quyền lợi tác hại hơn cần phải được đền bù. Mục đích là đối phương phải thẳng thắn trả lời trước thẩm quyền và công luận để xét xử công bằng cho chúng ta. Điểm thứ bốn, quyết định nhìn nhận và tìm cách giải tỏa sự cáu giận của mình, với hy vọng cả hai bên có thể tới gần nhau, tha thứ và thông cảm. Đây là cách thức duy nhất để chúng ta tìm cơ hội thương thuyết với người đã xúc phạm chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng lắng nghe lý do mà họ đã làm và dưới khía cạnh nào chúng ta đã bị thương tổn. Những lý do tìm hiểu là để giúp chúng ta có một nhãn quan rộng hơn, thay đổi cách nhìn một chiều của mình, và qua viễn tượng rộng mở hơn có thể giúp chúng ta tìm hiểu sự thật để đưa tới sự tha thứ giữa đôi bên. Qua sự trao đổi trên, chúng ta có thể phá tan sự hiểu lầm nếu có, sự thông cảm giữa bầu khí cởi mở có thể phá tan cảm xúc tiêu cực. Mục đích của những tìm hiểu trên không những bắt cầu cho chúng ta qua lại, mà còn tạo điều kiện để đi tới sự thông cảm và tha thứ nữa. Sau đây là 5 câu hỏi để gợi ý giúp bạn cần có giờ tĩnh lặng và nhìn lại mình dưới khía cạnh ánh sáng đức tin và sự thật về mình. Thứ nhất, khi bạn nổi giận, cách nào bạn ta dùng để giúp bạn đối phó với sự khó khăn đó? Thứ hai, bạn đã chọn cách nào để đối phó với những tình huống trên? Câu thứ ba, những lợi ích nào bạn có được khi bạn dùng những phương pháp đó? Thứ bốn, bạn thấy những yếu điểm nào nếu bạn dùng những phương pháp trên? Và sau cùng, ngoài ra bạn còn những phương pháp nào khác lành mạnh hơn để giải quyết vấn đề nổi nóng? Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một nhà hùng biện kia được mời đọc bài diễn văn ca ngợi vua Philippe, hoàng đế nước Macedonia. Ông đã bắt đầu bài diễn văn bằng một câu hỏi: vua Philippe là ai? Và ông trả lời: là thân phụ của Alessandro. Vừa nghe tới tên Alessandro, lập tức tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều đứng dậy, tỏ vẻ kính phục bằng một tràng pháo tay dài. Thật vậy, tuy nhiều người hiện diện không biết nhiều về Philippe, nhưng quý danh của vua được ghi nhớ trong lịch sử nhờ tài đức con của vua, hoàng tử Alessandro, được mệnh danh là Alessandro cả. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay giáo hội mừng lễ kính thánh cả Giuse. Cũng một cách tương tự, có thể nói được rằng vinh hiển của thánh Giuse không dựa trên các vị tổ tiên của người, cũng không căn cứ trên nghề nghiệp hay lời nói của người, nhưng trên thiên chức làm bạn trăm năm của trinh nữ Maria, thân mẫu Đức Giêsu, con một Thiên Chúa. Vì thế, trước câu hỏi thánh Giuse là ai, câu trả lời chính xác hơn cả phải là: thánh Giuse là bạn trăm năm, là vị phu quân của trinh nữ Maria. Và nếu có ai hỏi người phụ nữ quý danh Maria là ai, một câu trả lời rất dễ dàng, quen thuộc với nhiều người: Maria là trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, là người đã sinh hạ Đức Giêsu con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Vì thế, thánh Giuse là vị phu quân của mẹ Thiên Chúa, phu quân của nữ vương trên trời, là mẹ giáo hội và cũng là mẹ của tất cả mỗi người chúng ta. Có lẽ chúng ta không thể nào suy gẫm hết và hiểu thấu tất cả ý nghĩa của câu nói được ghi lại trong gia phả của Đức Giêsu ngay từ trang đầu của Phúc Âm theo thánh Matthew, chương 1, câu 16. Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Mỗi chữ trong câu nói này hàm chứa một ý nghĩa rất sâu xa, đượm thắm tình người, đồng thời cũng nói lên mối tương quan mật thiết của thánh Giuse với mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Thánh Giuse không phải là nhân vật giả hay trừu tượng phát sinh bởi trí tưởng tượng của con người, nhưng là một người thật, một nhân vật lịch sử được mang tên do cha mẹ người đặt cho. Yusea là như mắt xích cuối cùng của một dây xích dài, kết nối các nhân vật đi ngược dòng lịch sử tới cội nguồn của dân Do Thái, tức là tổ phụ Abraham. Mặc dù nơi thánh Yusea, vương quyền nhà David đã suy sụp, không còn nữa, nhưng người chính là bảo đảm sự hoàn tất của giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân riêng Ngài và toàn thể nhân loại. Một giao ước vĩnh viễn, vượt ra khỏi giới hạn của thời gian và không gian. Trước nhan Thiên Chúa, tất cả lịch sử đều như trong hiện tại. Ngay từ đời đời, Ngài đã nhìn thấy trước mọi sự, an bài mọi sự theo sự khôn ngoan vô tận và tình thương vô biên của Ngài. Ngài đã tạo dựng Thánh Yusea cách kỳ diệu, bao phủ người bằng uy quyền của Ngài, phú bẩm trong tâm hồn người sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và đặt người lên địa vị cao trọng giữa con người và hơn tất cả mọi tạo vật đã được tạo dựng. Thiên Chúa trao phó cho Thánh Yusea một sứ mệnh rất cao trọng và thánh thiện, vượt quá tầm hiểu biết của con người, tức là cộng tác vào việc thực hiện ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Vì thế, mỗi lần nghĩ tới lời xin vâng của Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng không quên nghĩ tới tinh thần vâng phục của Thánh Yusea trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, qua việc chấp nhận lời khuyên bảo của Thiên Sứ trong giấc mộng. Thánh Yusea đã không dừng lại ở những phong tục truyền thống xã hội, hoặc chỉ hành động theo sự khôn ngoan của loài người. Nhưng người đã biết khiêm tốn chấp nhận sự ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa trên hết mọi sự, và can đảm để cho tình yêu khắc phục khi đón nhận Trinh Nữ Maria vào nhà mình, mặc dù biết là người đính hôn với mình đang mang thai cách lạ lùng. Các thánh sử nói rất ít về Thánh Yusea. Lần giờ phúc âm, chúng ta chỉ được biết Yusea là bác thợ mộc và là người công chính theo ý nghĩa của Kinh Thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Yusea là vị tổ phụ cuối cùng được Thiên Chúa mặc khải cho về những điều bí nhiệm lạ lùng qua đường lối khiêm tốn của các giấc mơ. Thánh Yusea là bác thợ mộc Nazareth được Thiên Chúa kén chọn như người nâng đỡ Trinh Nữ Maria và bảo vệ con trẻ Giê-xu trong cuộc sống thế trần. Là rường cột của Thánh Gia, Thánh Yusea là như nhịp cầu nối kết Đức Giê-xu, vị vua cứu thế, với dòng dõi vương quyền nhà David. Là bạn đường của Trinh Nữ Maria, là cha dưỡng nuôi con trẻ Giê-xu, Thánh Yusea đã can đảm hướng dẫn Thánh Gia trốn sang Ai Cập và dẫn đưa trở về đất hứa. Khác nào lặp lại cuộc hành trình trốn khỏi Ai Cập của dân Do Thái thời xa xưa. Lòng sùng kính Thánh Yusea đã được Thánh Bernardino phổ biến cách sâu rộng, nhất là về sự trung tín, tinh thần khiêm tốn vâng phục trong thinh lặng và tôn thờ Thánh Ý Thiên Chúa. Thánh Yusea được chọn làm quan thầy cả giáo hội khắp hoàn vũ, vì là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, và cũng được tôn kính cách riêng tại nhiều nơi và trong nhiều lĩnh vực của các sinh hoạt xã hội. Lạy Thiên Chúa là Cha, vì lời bầu cử của Thánh cả Yusea, xin Chúa thương che chở gia đình các con cái Chúa đã được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình máu thánh và lời hằng sống của con một yêu dấu Chúa. Để noi gương Thánh cả Yusea, chúng con luôn vững tâm tiến bước trên đường lữ hành trần gian với lòng tin yêu và trung thành thi hành Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Trong tấm gương lành cao quý, lòng có bao giờ quên? Xưa nuôi con Chúa Trời, che chở thân trinh linh, gian cổ đắng cay không từ nay. Xin kính dâng lời ca chúc danh người trôi xa càn khôn, mong ân cha nhân lành luôn chở che hồi thay trong muôn sâu quần thù đời qua trôi khang an. Trên khơi trần gian thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn điên cuồng, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông lòng cha rất thương yêu nhân loại, trông xem hội thánh biển dương thế đang trôi xa vời. Nguyện xin giơ tay cô thoan tới bên quê muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.